lại cảnh ở địa ngục mà là cảnh của các quỷ thần đấy thôi. Người ta gọi là cảnh cõi âm, cảnh ở các quỷ thần, nghĩa là mình chỉ trông thấy chứ mình không bị. Chứ nếu mà địa ngục ấy thì lúc giờ lửa nó đốt, chính mình đã bị rồi. Còn đằng này là mình chỉ cứ thấy cảnh này cảnh kia. Thế thì trông thấy, đây là lấy một chuyện điển hình. Thấy những cái như thế này ấy, thì tập bình tĩnh. Mà ở đây dặn mình cái gì, con y theo đây, con nhận từng chữ, từng câu. Thấy cái gì thì đều là do thần kinh. Như chúng ta bây giờ thấy cái gì cũng là ở thần kinh của mình nó hiện ra, phải không? Thế thì của cái người ấy lúc giờ họ không có thần kinh nữa, nhưng mà họ vẫn có cái tâm thức ảo tưởng, nó vẫn cứ biến ra. Thì thành ra cứ thấy các thứ chuyện đấy thôi. Để nhớ, nhớ làm sao? Ở như lai tạng diệu chân như tánh, nghĩa là thế nào? Yên. Nhưng mà những cái hình tướng này là nó hiện. Là con đang nhìn ở cái lúc người chết với người sống này, nó cũng chả phải hai việc khác nhau. Thế bây giờ con đang nhìn thấy ở trước mắt con đấy, con thấy chị em đang ngồi đây, thì có thật con nhìn thấy chị em hay là con nhìn ở đâu? Đã, con tưởng là con nhìn ở bên ngoài. Ai có già con đang nhìn ở trong mắt à. Rồi con tưởng là con nhìn được sự thật, thấy đại chúng đây. Ai có già con chỉ nhìn được cái bóng. Rồi con lại tưởng là cái bóng này nó phản ảnh trung thành cái sự thật. Nhưng ai có già nó chỉ tùy duyên và tuần nghiệp nó phát hiện. Đấy. Thế thì đấy, những cái hình ảnh ấy hư, có phải là hư ảo không? À, thế nhưng mà những cái hình ảnh hư ảo này đang hiện ra ở ngay trong tâm con. Nếu con không có cái tâm như lai tạng diệu chân như tánh, con có thấy được những cái hư ảo đây không? Thế cho nên hình ảnh thì hư ảo đấy, nhưng ngay cái chỗ nó đang hiện ra hình ảnh ấy, thì lại chính là cái chân tâm của con, phải không? Thì thế. Thế cho nên bây giờ lúc sống hãy nhận rõ đi đã, hãy thì lúc bây giờ lúc chết mới nói chuyện. Thế còn bây giờ đây mà mình vẫn cứ lơ mơ không chịu nhận cái sự thật này, thì lúc ấy làm sao trông thấy con chó ngao nó nhảy đến nó ngoạm mà mình lại bình tĩnh được? Khó lắm. Đây là một vạn sự khó. Cho nên bây giờ lúc sống phải tập trước.
Hiểu nhập vào chân lý ấy, con sẽ được đại giác ngộ trong nháy mắt.
Nghe đây, cái đại giác ngộ nó ở ngay mình, cho nên thật ra chẳng cần cái nháy mắt nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa giác ngộ được. Đấy, đó là cái chỗ mà Phật tỏ lo lắng cho chúng ta.
Này những a thương quý, nếu con kiếp sợ chạy trốn thì con sẽ gặp những đôi nam nữ uống máu, thần tướng cũng như đã nói,
cả những cái hình tướng đáng sợ
Là...
thì bây giờ chỉ làm thế nào? Dạ. Biết rằng đây là cái ảo nghiệp, cái ảo tưởng do nghiệp báo nó hiện ra. Cũng như mình đang làm người đây, thì cái cảnh giới mình đang sống đây do ảo tưởng của nghiệp làm người. Còn lúc bây giờ thì là cái ảo tưởng, cái nghiệp của loài ma, loài quỷ, cho nên nó hiện những cái hình tướng kỳ lạ và đáng sợ. Thế tôi biết gì, cái gì chăng nữa nó hiện ra cũng chỉ là cái ảo thôi, là cái nghiệp báo nó hiện đấy thôi. Còn thật ra ngay cái chỗ ấy thì có ai đang đứng đấy? Phật đang đứng đấy. Chúng ta nói Phật ở mười phương mà. Thì bây giờ con phải tập, từ bây giờ con sống đây tập, nhìn vào cái cột này, Nam Mô A Di Đà Phật, biết là Phật Di Đà đang đứng đấy. Quay ra thấy cái cột này cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Thì biết, tập thấy đi, tập nhận cái thật tướng ở cái chỗ này. Mình thấy cái cột, đây là nghiệp của loài người, mình thấy ra. Mỗi loài nó thấy một kiểu. Nhưng mà thật tướng ấy, thì ai đứng đấy?
Chính Đức Phật.
Thì Đức Phật Di Đà đang đứng đấy. Thì bây giờ chúng ta đang tu pháp môn tịnh độ chính là cái việc này đây. Trong cái tủ Nam Mô A Di Đà Phật, biết chắc là Phật Di Đà đang đứng đấy. Trong cái bàn Nam Mô A Di Đà Phật, thế cho nên các ngài mới nhất tâm bất loạn được. Nhìn thấy cái gì cũng thấy rằng đây là Phật đang đứng tại đây. Thế, như thế gọi là nghiệm được cái thật tướng của vạn pháp. Thế thấy được thật tướng thì trong Kinh Kim Cương các con vừa học lại cũng nói, nếu mà thấy các tướng phi tướng tức thấy Như Lai. Các tướng phi tướng tức là thấy cái cột đây không phải cột đâu mà Như Lai đứng đấy. Trông thấy cái cây kia không phải cây đâu, Đức Di Đà đang đứng đấy. Cứ tập như thế để thấy cái hình ảnh nào, mỗi một sắc tướng, mỗi một âm thanh là Phật có mặt tại đó. Tập như thế thì đến lúc này mình thấy được các cảnh nó hiện lên, bởi vì mình đã tập quen rồi. Cho nên cảnh vuông, cảnh tròn, cảnh hay, cảnh dở, mình đều Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà phải tin chắc Phật đứng đấy thật sự. Và muốn tin thì phải hiểu. Thế thì nếu mà được như vậy thì đến cái lúc này mình đỡ. Nhưng mà phải có cái công phu tập luyện nhận ra sự thật như thế thì ngay lúc ấy là giải thoát. Đấy. Nhận ngay ra sự thật là chỉ có Phật đứng đấy thôi. Chỗ nào là Phật đang đứng đấy. Thì con nhận được ra như thế thì ngay lúc ấy chính là lúc giải thoát. Thì vẫn giải thoát. Chứ phải là tới đây mà đã sợ, mà sợ rằng chậm quá không cứu được. Hình ảnh thì hư vọng, còn thể thì chính là tánh Phật. Tiếp, con nhận ra chư vị ấy chính là tâm con. Làm sao con sư tử, con cọp mà lại là tâm của con? Ở trong lúc mình nằm chiêm bao, mình thấy con cọp, thì có phải con cọp ở trong giấc mộng đó là chính tâm con biến ra không? Nhưng mà trong cái lúc mình đang nằm mộng ấy, mình có nhớ rằng nó là tâm mình không? À, mình cũng sợ hãi. Thế tỉnh được mà nhận được. Thế thì sao? À, tiếp.
Mà ngồi thiền mà thấy những cái hình ảnh này ra thì cũng là tâm biến ra.
Thế cho nên các ngài cũng khuyên mình là cứ bình tĩnh mặc nó cho nó tan đi.
Vì sợ hãi những tự tướng của chính mình thì con nên mãi trong đời tâm tử.
Để nói thực sự ra chúng ta hiểu được về phần lý, nhưng mà cái lúc này mà tỉnh được như thế này thì thực sự cái vị này đúng là một vị Phật chứ không thường. Phải học đây rồi tập từ bây giờ mà tập cho đến khi mà mình nhận thức được. Thế nếu mình tỉnh được ra như thế thì hiện tại mình cũng đã siêu phàm. Thì dĩ nhiên cái lúc ấy là cái lúc cái thời giờ để mà nhập thánh. Và cái tinh thần nó cũng bị sao lãng. Mà rồi thì là mà đã sao lãng mà chuyển động ấy, thì tức là mình đi theo cái đường nghiệp. Cho nên là bị đọa. Còn nếu mà tỉnh được an, cần nhất là phải có cái định lực. Định lực thì để bình tĩnh được thì sao? Cái nghiệp nó không lôi mình đi được. Thì mình cứ đứng lại, thì mình đứng lại tức là mình đứng với tánh của mình, chân tâm bản tánh của mình. Cho nên được về cõi Phật. Còn nếu mà không bình tĩnh thì cái nghiệp lực nó lôi đi.
Vừa lúc thân tiền đã hàng thực tập. Tập thực hiện bản thể Phật của mình có một năng lực rất lớn. Ngay từ khi ánh sáng trong suốt hiện ra.
Từ khi ánh sáng trong suốt hiện ra, cái ánh sáng này nó hiện lúc nào nhỉ? Đấy. Vừa mới tắt hơi thì tất cả sáu căn của mình nó tê liệt, cho nên những cái rối loạn không có. Thế là cái chân tâm bản tánh của mình nó hiện lộ. Đó là ngay cái lúc mới tắt hơi. Tiếp.
Dạ, với vậy còn sống phải tập bình thản, an hòa trong mọi hoàn cảnh. Cả khi có bảy con chó dữ, sớm lại cắn.
Con chó cũng đã sợ rồi. Mà lại con lại còn bảy con chó dữ nữa thì Ngài dạy chúng ta. Chúng ta bây giờ một con chó nó cắn, mình có bình tĩnh được không? Mà đây Ngài bảo mình phải tập. Tập mà cho tới khi bảy con chó nó xuống lại, mình cũng bình tĩnh được. Thì cái khi ấy, cái định mới gọi là cái định lực mới bảo đảm được. Cái lúc này không lo sợ. Thế tại sao thế? Sao mà lại cái lý nhân quả là phạm giới thì phải vào địa ngục, mà bây giờ lại không bị vào địa ngục mà lại giải thoát? Các cụ cứ cho cái thí dụ, một cái hạt cát hết sức nhỏ, nhưng mà mình bỏ ra đưa để ra ngoài sông, cái hạt cát nó có chìm không? À, một hạt cát thôi nó cũng chìm. Nhưng mà nếu mình có cái tảng đá, dù là tảng đá to mà có thuyền chở ấy, thì nó có chìm không? À, có thể chở sang tới bờ bên kia được. Thế thì cũng thế, nếu mà lúc này mà mình tin ở sức Phật, tin, mình tự tin ở cái tánh của mình, nó vô sanh bất diệt, cho nên mình không đi theo những cái nghiệp lực nó hấp dẫn, mình không để nó chuyển động, mình an định, tin ở cái tánh Phật của mình, rồi mình lại niệm Phật để nương vào lực của Phật. Cũng như cái hòn đá, tuy nó có nặng đấy, thế nhưng mà nó nương cái thuyền, thế thì nó cũng qua sông được. Còn cái nhiều khi nghiệp của mình rất nhỏ, rất nhẹ như hạt cát thôi, nhưng mà vì mình không có cái định lực thì cái hạt cát ấy nó cũng lôi mình xuống, nó cũng rớt xuống sông, bởi vì không có cái định lực. Thế cho nên nếu mà có được cái định lực thì cái nghiệp nặng vẫn có thể cứu, vẫn có thể chuyển được.
Có lý này ít người hiểu, nhưng vì rất cần nên cố gắng phổ biến cho tất cả chúng ta được an tường. Là ý nói
lý này là giáo lý thế nào thư, nhưng mà là thế nào, cái gì ở trong cái bộ tử thư này? Chứ còn chữ A, chữ B, chữ C thì chỗ nào mà thầy chả có. Và cái then chốt cần phải nhận ở đây là cái gì? Để mình nắm được cái then chốt. Muốn khi chết mà an định được ấy, thì bây giờ cô phải an định trước. Phải không? À, mà đây dạy cái bí quyết thế nào để có thể an định được. Mình phải tập nhận những cái gì mình đang thấy ở trước mắt, đang nghe ở bên tai, đang ngửi ở mũi, đang nếm ở lưỡi, đang xúc chạm ở thân, hay là đang tư tưởng ở cái thần kinh. Đấy, tất cả cái cảnh của mình đang sống đây đều là do nghiệp lực của mình nó biến ra, chứ không phải là sự thật. Mà cái nghiệp lực nó biến ra các hình tướng thôi, chứ còn thể chất ấy, thì lại chính là cái gì? Lánh lai tạng diệu chân như tánh. Cái như lai tạng diệu chân như tánh, bỏ những cái ảo hóa. Như chúng mình vẫn thường nói nôm na, buông những cái giả, sống với cái thật. Và tập thấy cái thật tướng, như ban nãy thầy vừa nói, trông thấy những các cái cảnh trái tai gai mắt, mà nhớ rằng đây ấy là những cái tướng mạo, những cái hư vọng nó hiện lên thôi. Còn bản thể vẫn là như lai tạng diệu chân như tánh. Nghĩa là con phải chịu học bộ kinh Lăng Nghiêm cho thật kỹ lưỡng, nắm cho thật vững vàng. Thế thì đời sống cũng bình an, mà chết thì gặp những cảnh này không có bị nó lôi đi. Thế không bị nghiệp lực nó lôi đi thì ở đây nói là dù có phạm tội cái gì, tội những tội trọng, à, dù những tội trọng chăng nữa cũng không bị, đã không bị nghiệp lực lôi đi thì cái tội trọng nó đâu có lôi mình đi. cho nên mình có thể an định lại, đó, sám hối rồi giải thoát. Nếu không có cái hiểu được cái chỗ đó, không tập hàng ngày, đó, như bây giờ con cứ tập đi, trông thấy cái cột Nam Mô A Di Đà Phật, trông thấy cái cây Nam Mô A Di Đà Phật, tin hẳn, tin chắc Phật đứng đấy, Phật mới là sự thật. Còn những hình ảnh đây là theo nghiệp báo hiện ra thôi. Cho nên trông thấy cái cây cũng Nam Mô A Di Đà Phật, trông thấy con mèo Nam Mô A Di Đà Phật, trông thấy con gà cũng Nam Mô A Di Đà Phật, thì lúc bây giờ tập quen rồi, thấy con chó sói nó hiện lên cũng Nam Mô A Di Đà Phật, thấy con sư tử nó hiện lên cũng Nam Mô A Di Đà Phật, thấy ma cũng Nam Mô A Di Đà Phật, thấy quỷ cũng A Di Đà Phật, thì tự cái tâm của mình đã thấy là đây là tánh Phật, thì đã có 50% là bình an rồi, huống chi là lại có thần lực của Phật A Di Đà giúp đỡ, cho nên cái hòn đá có thể sang tới bờ bên kia.
Con chỗ này, chẳng hạn như là má của sư cô giám viện đi. Bây giờ cụ tịch ở bên Mỹ thì ở bên Mỹ cũng có làm tuần thất và ở bên này sư cô cũng có làm. Thì khi vào những các cái ngày tuần đó mà cô cúng mà để xin cái sự gia hộ thì cái thân trung ấm của bà cụ có xuất hiện cả hai nơi con được.
Cả hai nơi. Đoạn cuối trang 75 giờ đi.
Thì ra yêu quý ơi, thể nhận ra những hình tướng ghê rợn. Chỉ là ảo giác của mình. Thì dù con có thông suốt tất cả tinh tạng và chú thuật, dù con đã thực hành đạo lý cả một kiếp, con cũng không đạt được sự tánh Di Đà.
Nghĩa cái đoạn con vừa đọc, nghĩa cái đoạn đó, nhận được những cái gì nó hiện ở trước mắt mình đây, phải biết nó chỉ là ảo tưởng của chính mình. Hãy biết được như thế thì lại nhận được tự tánh Di Đà. Tình sao? Hãy nhận được cái chân tâm bản tánh thì biết những cái mình nhìn mình thấy đây chỉ tuần nghiệp phát hiện. Mà nếu biết được những cái mình thấy mình nghe đây là tuần nghiệp phát hiện thì biết được chân tâm bản tánh. Nếu ai đã nhận được cái lý này, được học và nhận mà tin được cái lý này, thì như là biết được những các thứ mình thấy chỉ là ảo giác, là theo cái nghiệp báo của mình mà nó hiện lên đấy thôi. Thế còn cái tâm tánh của mình thì vẫn thường trụ vô sanh bất diệt. Thế ở đây nhắc cho cái người chết những cái câu ấy để làm gì? Đó, cái lúc bây giờ người ta có thể thấy cái quỷ đến cầm dao mổ tim người ta đó, chứ không những là thấy cảnh bên ngoài. Người ta có thể thấy cái người quỷ sứ tới cầm dao mổ tim mình. Người ta thấy có người mang cưa đến cưa từ đỉnh đầu xuống chân. Và người ta thấy được những cái cảnh ấy. Thế nếu người ta biết là tánh của người ta là tánh vô sanh bất diệt, thì người ta không tiếc cái thân này. Thật ra lúc bây giờ người ta không có thân như chúng mình, nhưng mà người ta có cái thân bằng ảo tưởng. Không có thân bằng cơm gạo như chúng ta, nhưng mà người ta có thân bằng ảo tưởng. Cho nên người ta vẫn cứ thấy cái thân người ta đang sống ở trong cái cảnh. Thế mà những cái lúc này là lúc thấy những cái cảnh ghê sợ. Thế cho nên cứ theo như cái cuốn Tử Thư này ở bên Tây Tạng đây, thì cứ một bề nhắc cho người chết nhớ lấy cái chân tâm bản tánh, nó vô sanh bất diệt, không ai làm hại được nó, không ai làm gì được nó, để người ta có cái chỗ bấu víu nương tựa, người ta không có tuyệt vọng. Tiếp đoạn dưới.
Hãy nhớ đến Ngô Tam Bảo, cầu nguyện rằng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng,
Con vì si mê không phân làm dữ.
Còn còn cái đoạn dưới, nếu con biết đó là tưởng tướng của riêng con. Dạ. Cái đoạn dưới.
Thì chỉ một sắc tướng, một âm thanh thôi, con có thể nhập được chân tánh.
Ừ. Con thấy như các vị ở nhà thiền người ta hay thường kể những cái chuyện. Một con ếch nhảy bõm xuống ao, nghe có cái tiếng bõm ấy thôi, ấy thế là người các ngài cũng đắc đạo, rồi các ngài làm bài thơ để lại. Cái nghe cái cuốc đất mà văng vào cái hòn xoài, văng vào cái gốc cây tre, nghe cái tiếng cạch một cái, ấy thế là các ngài cũng đắc đạo, rồi các ngài cũng làm thơ làm kệ để lại cho hậu lai. Thế thì ở đây cũng nói thế. Là nếu mà con biết đó là tưởng tướng của riêng con, thì chỉ một sắc tướng, một âm thanh là con cũng nhập được chân tánh của con. Vậy thì là đầu đuôi làm sao? Cái nào ấy thì lại khó hơn. Nhưng mà con hiểu đầu đuôi làm sao mà con mang ra con kể chuyện. Con nói thì là cái chuyện ở trong cái lúc các ngài ngồi thiền. Xảy ra cái lúc ngồi thiền thì là cái lúc mà ngộ đạo. Bây giờ con hiểu cái chuyện con nhận ra làm sao rồi thì nói cái chuyện này sao? Cách cứ gọi là sắc ấm ma đấy. Cái sắc ấm nó hiện lên, đó là cái lúc ngồi thiền nó hiện lên các hình tướng. Thì cái đó khó giải nghĩa, bởi vì các vị phải là những các bậc tu các ngài mới hiểu được những cái đó. Còn bây giờ đây mình nói cái này thì nói về phần lý, thì làm sao một âm thanh, một sắc tướng mà lại có thể nhập được vào chân tánh của mình? Thì chân tánh của mình nó ở đâu? Ở ngay mình. Thế nào là một âm thanh, một sắc tướng thì nhập được chân tánh? Là cái, bởi vì người ta cái tiếng cạch với lại con ếch nó nhảy kêu bõm, thì cái bõm với cái cạch ấy không có quan hệ, nhưng mà ta nhận được cái tánh nghe của người ta, ta nhận ngay cái tánh Phật của người ta, thế cho nên ta nhập ngay vào cái tánh Phật. Dĩ nhiên là mình phải biết rồi, các vị này đã tu lâu, tới cái giờ ấy ta ngộ. Thì bây giờ đây cái nhắc cho cái người chết cái gì? Các cái chuyện những các cái chuyện mà nó hiện lên đây là nghiệp báo đấy thôi, chứ cái tánh của mình vẫn thường trụ, vẫn vô sanh bất diệt. Để cho cái người ấy nhớ đến cái tánh của mình vô sanh bất diệt, thì người ta nếu mà bây giờ cứ thấy những các quỷ ma đến chặt tay chặt chân thì người ta phải sợ hãi. Ai mà không ta sợ hãi lắm. Thế bây giờ người ta nhớ được tánh thật của người ta là vô sanh bất diệt. Còn những các thứ xảy ra đây chỉ tuần nghiệp giả hiện mà thôi. Mình ảo tưởng, mình cứ tưởng cái thân đó là thân mình, chứ thật cái thân đó là thân ảo chứ có đâu có thật. Thế thì ma quỷ cũng cái thân mà còn ảo, thì những cảnh nó hiện lên cũng là cảnh ảo cả. Theo nghiệp báo nó hiện ra mà thôi. Để cho người ta nhớ là người ta sống với cái tánh chân thật của mình, thì vô sanh bất diệt thì người ta không có sợ chết. Và người ta nhớ là cái thân mà đang bị hành hạ đây nó chỉ là ảo tưởng, nó không phải là thật thân của người ta. Thì thế là có cái chỗ bấu víu và người ta tin tưởng. Thế rồi niệm Phật thì người ta có thể, lúc bây giờ người ta có thể buông cái cảnh ấy ra để người ta niệm Phật. Và tới lúc này mà người ta còn nhớ đến Phật theo cái hộ niệm của những người bên chung quanh, ta còn chịu theo cái tiếng hộ niệm, ta còn nhớ được thì người ta vẫn vãng sanh được. Tiếp Nguyễn đến ngôi Tam Bảo, đọc tiếp cái chữ dù lúc ấy có thấy quỷ sứ nó cưa chân xẻ tay, đừng lo vì cái thân là ảo tưởng nè. Chứ chính ra mình có cái tánh Phật. Vì vậy cứ một lòng tin quy y Phật đi, cứ một lòng chân thành mà nương tựa Phật thì sẽ được giải thoát những các cái ảo này mà về cảnh giới Phật. Thế cho nên đây răn nhắc, nhắc cái người chết cứ tin, dù có thấy người ta tới moi tim moi gan mình hay người ta chặt đầu, đừng sợ là mình mất đầu, đừng sợ là mình đã mất tim. Bởi vì cái tim với cái đầu này, cái thân mà đang bị hành hạ đây chỉ là cái ảo ảnh không thật. Còn chính thật tánh Phật, mình có tánh Phật mình sẽ còn sống mãi. Vậy thì cứ tin chắc là có Đức Phật, Ngài sẽ cứu vớt. Cứ một lòng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cứ một lòng nghe tiếng niệm Phật, duyên theo tiếng niệm Phật. Cứ tin chắc là Phật cứu vớt được. Đừng có sợ. Tập tiếp chắc.
Người lúc sanh tiền đã hàng tập, đã hàng thật, đã hàng tập thật, đã hàng tập thực nghiệm bản thể thật của mình, có một năng lực rất lớn. Ngay từ khi ánh sáng trong suốt hiện ra,
hàng ngày hàng tập thực nghiệm cái bản thể thật của mình, tập buông những cái vọng tâm, bởi vì không thể có cách nào khác. Có buông cái vọng tâm thì mới nhận được cái chân tâm. Thế cho nên cái vị này hàng ngày đã có cái nhận tin đích xác về cái chân tâm của mình rồi, cho nên hàng ngày đã tập sống với cái chân tâm này, an định cái tinh thần, buông những cảnh, những duyên, những vọng tâm buông ra rồi. Thế thì cái lúc này vì đã người ta đã thực nghiệm đó, cái bản thể thật của người ta rồi, cho nên cái lúc này có một cái năng lực rất lớn. Ngay từ khi ánh sáng trong suốt hiện ra, con chỉ cái chỗ đó, bởi vì lúc mới đây là đây, cũng như là nhắc lại từ đầu đến giờ đã nhiều lần nói tới cái lúc chết, hơi thở tắt ra thì toàn sáu cái giác quan của mình nó tê liệt. Thế cho nên những cái rối rít bận rộn rộn loạn cái lúc bình thường thì lúc này nó lặng đi. Vì thế cho nên cái chân tâm, cái người ấy thấy được cái tâm tánh của mình, nó là ánh sáng. Thì chỉ có một thoáng, những các bậc theo như ở trên nói, những các bậc có tu thì thấy cái tánh của mình được từ 4 đến 7 ngày. Còn những người không tu tí nào ấy, thì có khi cái ánh sáng nó chỉ thoáng một cái như là một cái làn xẹt thôi. Thế nhưng mà nếu cái người đã có tu thì người ta an định, chẳng những rằng thì do thấy cái ánh sáng mà người ta an định, mà ngay bởi vì người ta có tập cho nên nó thành một cái thói quen, cho nên người ta cứ an định cái tinh thần, cho nên có một cái năng lực rất lớn là không bị chi phối, không bị cảnh ngoài chi phối, mà cũng không bị cái vọng tâm nó chi phối, cho nên người ta dễ an định ở nơi chân tâm bản tánh. Cũng phải có cái sự tập đã từ lúc còn sống.
Bởi vậy còn sống phải tập bình thản an hòa trong mọi hoàn cảnh, cả khi có bảy con chó xúm lại cắn.
Dạ. Câu là thế nào? Như là người ta chứng niết bàn đấy.
Dạ.
Các tổ là các ngài, như ngài Xá Lợi Phất, các vị A La Hán, cái lúc mà các ngài vừa mới mất thì đó là các ngài nhập niết bàn luôn. Thì gọi là các tổ nhập niết bàn, cũng như Đức Bổn Sư của mình nhập niết bàn. Nhập niết bàn tức là về mấy cái ánh sáng này, cái ánh sáng mà lúc lâm chung hiện lên đấy, thì các ngài an định vào cái tánh Phật đấy, nhập niết bàn được. Thì bảo đảm cô nhập niết bàn được. Còn nếu mà cô chưa được như vậy thì dĩ nhiên là chúng ta chưa có nhập niết bàn được. Nhập niết bàn tức là trở về cái sống an định với cái tự tánh của mình. Mà an định với cái tự tánh của mình nghĩa là hoàn toàn không có bị cái vọng tâm, vọng cảnh nó lôi cuốn nữa. Thầy nói hai chữ hoàn toàn. Chứ nếu còn một tơ hào mà để cho vọng tâm nó thúc đẩy, mới lại vọng cảnh nó chi phối, thì đâu có nói chuyện niết bàn. Cho nên một tơ hào cũng không còn nữa. Thì đây nói là ngay cái lúc bảy con chó nó xúm lại, nó cắn, nó xé, mà mình vẫn bình tĩnh được, thì mới gọi là niết bàn chứ. Không để cho vọng cảnh nó chi phối. Còn chúng ta còn sợ, thì đó là mình còn cho cái vọng cảnh là thật. Cho nên từ đầu cuốn sách tới đây, cứ căn dặn cái người chết là nhớ rằng ảo tưởng, nghiệp báo nó hiện, chứ không thật đâu. Đấy. Thế vậy bây giờ lúc sống, bảy con chó nó cắn, mà mình nhớ rằng đây là cái nghiệp báo giả hiện, cái thân này là đất nước gió lửa, không phải thân của mình. Con chó là nghiệp báo nó hiện lên đấy thôi, không thật. Dù nó cắn, nó xé nát cái thân cũng chả bận lòng, thì mới tin cái thân này là bằng đất được. Còn vẫn còn thấy đau, vẫn thấy sợ, thì đó là vẫn còn thấy là nó là của tôi, đây là thân tôi. Mà nếu còn thấy của tôi, thân tôi, thì chưa phải là người đã tỉnh, chưa nhận được cái thân này là đất nước gió lửa. Mới như chúng ta bây giờ hiểu, biết, tin, nhưng mà chưa chứng nhận được cái việc này, cho nên còn sợ hãi. Trong Bát Nhã Tâm Kinh có nói, các vị Bồ Tát tâm không quản ngại, vì không quản ngại nên không sợ hãi. Mà bởi vì không sợ hãi, đi xa lìa được hết vọng tưởng đào điên, an định tinh thần mà chứng niết bàn rốt ráo. Đó, thực ra không phải là một cái bí quyết xa lạ gì cả. Hễ cứ chúng ta tập được ngay bây giờ thì niết bàn ở ngay tâm chúng ta. Mà muốn biết cái tâm chúng ta là niết bàn ấy, thì mình phải biết cái thân này là đất nước gió lửa. Dù bảy con chó nó xuống lại, nó cắn xé nát đi chăng nữa, cũng không bận lòng. Đây là đất nước gió lửa, coi như là bảy con chó này nó quần cái đống đất. Thế nếu mà mình còn một tơ hào mà mình tiếc cái thân, còn sợ hãi là tức là còn quản ngại, còn lo cái thân nó mất, nó còn, hãy còn tiếc, thì đó là mình chưa thấy nó bằng đất, mình vẫn nhận nó là mình. Cái ngã chấp, ngã ái nó vẫn còn. Và nếu còn thì vẫn ở trong đường mê, chưa tỉnh được. Em phải tập ngay từ bây giờ bình tĩnh và thản nhiên với cảnh ở bên ngoài. Và thứ nhất là cái vọng tâm, chúng ta bây giờ còn cái vọng tâm. Cái vọng tâm nó xui, nó thúc, nó thúc đẩy để sợ, để mừng, để giận, để đau, để vui, đó. Các thứ thọ tưởng mình còn bị, thì mình phải biết những cái là hư vọng, tập làm sao cho tỉnh được mà không bị cái vọng tâm, vọng cảnh nó chi phối, thì cái chân tâm của mình nó vẫn đứng đấy, chứ không phải là phải tìm ở đâu. Nên trong cái quyển Từ Thư này thì tổ giảng đây, tuy rằng nói là giảng cho, để giảng cho người chết, nhưng mà thật ra là để cho người sống phải tập từ trước đi. Nếu sống mà mình đã tỉnh được ra như thế này, đúng như lời mình khuyên cái người chết, thì chính mình là người đắc đạo rồi.
Được như thế thì dù đã phạm năm trầm cấm cũng chắc chắn được giải thoát.
Tại sao? Cái lý nhân quả bỏ đi đâu? Ai gieo cái nhân nào phải trả cái quả ấy? Thì lúc đã phạm cái tội trọng thì phải đọa, chứ tại sao đây lại không bị đọa? Sao? Quả chính ở cái chỗ cái lý, cái đường nghiệp nó lôi cuốn. Mà bây giờ cái người này làm chủ được nghiệp của mình, tự chủ được, không để cái nghiệp nó lôi. Thì lúc bây giờ thấy quỷ sứ, thấy các cảnh nó hiện lên, mà người này người ta bình tĩnh, người ta an định và tánh Phật của người ta, thì người ta làm chủ được cái cảnh của người ta. Thế cho nên người ta không bị lôi đi. Trong kinh có nói, với những người có tu hành thì cái quả báo đáng lẽ nặng mà chuyển thành quả báo nhẹ. Còn những người không có tu hành ấy, thì quả báo nhẹ mà nhiều khi chuyển thành quả báo nặng. Con có nghe cái câu này không? Thế cho nên cái lý nhân quả, cái cán cân nhân quả không sai, nhưng mà cái người này nhờ cái sức tu hành vừa có tuệ vừa có định, cho nên cái quả báo của người ta nó chuyển nhẹ đi. Vì vậy người ta có thể giải thoát, nhưng mà với cái điều kiện lúc ấy tỉnh được. Mà cái chuyện này thì số đông 99% ít ai mà tỉnh nổi.
Giáo lý này ít người hiểu, nhưng vì rất cần nên gắn phổ biến cho tất cả chúng sanh được an tường, đặt trên các giường bệnh và những ai còn nặng ngã chấp.
Giáo lý này ít người hiểu, tức là nó phải khó, phải không? Nó phải khó lắm. Mà bây giờ người ta ở giường bệnh, bệnh người ta mệt nhọc khổ sở lắm, mà cô mang một cái giáo lý thật khó cô giảng cho người ta, thì thật thầy chả thấy khôn ngoan tí nào. Ở bên các giường bệnh, tức là người này chưa chết mà đang đau nặng, thì làm sao? Cho nên chính cái người giảng ấy phải cẩn thận, đừng có thấy đây nói rằng phải giảng thì rồi cứ cố gắng mà giảng, nhưng mà giảng lèm bèm, giảng mà không biết cách giảng thì làm khổ cho cái người bệnh, bởi vì người ta cũng như chết đuối mà người ta lại còn vớ phải bèo. Cái lúc này là cái lúc người ta cũng mong cầu cái giáo lý lắm, nhưng mà mình giảng người ta không hiểu nổi, khiến người ta càng bơ vơ mà nặng nề cái lúc cuối cùng của người ta. Thế cho nên cái người giảng đó phải cẩn thận, nói ngắn, nói ít mà nói thẳng, đưa người ta nhận, làm thế nào cho người ta nhận được đi. Thế cho nên cái người giảng ấy phải có cái chỗ để tâm, hoặc là tập từ trước, dự định, nếu mà đã dự định, mình có duyên mà làm cái việc này, thì phải dự định, xếp đặt thế nào, cái lời nói ít lời thôi, mà nói chỉ thẳng vào cho người ta nhận ra được. Này. Chứ mà người ta đã bệnh, người ta mệt nhọc. Thế nhưng mà bởi vì ở đây tổ khuyên, cái giáo lý này rất cần. Này. Nếu người ta nhận được ấy, thì người ta thoát địa ngục, thoát ngã quỷ bằng sanh, mà có thể người ta về thẳng cõi Phật. Thế thì cái lời nói nó gọi là diệu âm. Này. Cái lời nói thật quý biết ngần nào. Để cho nên là ở đây tổ khuyên, nên ở các giường bệnh, đấy, những người sắp chết, những người nặng ngã chấp, thì những người nặng ngã chấp thì họ có thể giờ họ nghe dần thì họ hiểu. Nhưng mà vì vậy cho nên khuyên là chúng ta nên đem giáo lý Phật mà thường giảng giải cho chung quanh mình, tự mình thường ngẫm nghĩ, thường suy ngẫm để nhận định, để hiểu được. Và đối với bà con, chú bác ở chung quanh, mình thường nói cho các cha mẹ, ông bà, anh em, chị em ở chung quanh mình, cho đến xóm làng mình, những các thân nhân thân duyên, có dịp là mình nên giảng, nên nói, để cho đạo Phật được phổ biến. Thì chẳng những cứu được người sống mà cứu được cả những người chết. Chứ như Việt Nam mình hiện tại ở đâu thì thầy không biết, chứ ở thôn Phú An đây, thầy thấy cái sự giảng dạy về Phật Pháp, về Chư Tăng Chư Ni thì đã đành là các ngài có kinh sách, chứ Phật tử tại gia thì gần như thầy không thấy một cái động đậy. Đây là một cái thiếu sót rất lớn, nhưng cũng vì hoàn cảnh.
Hiểu. Cái câu ở trang 76 mà thầy. Nếu con biết đó là tưởng tướng của riêng con, cái câu này cái chật là mình nhắc người ta trong cái lúc mà người ta thấy cảnh này cảnh kia đó, là nó không có thật mà do cái nghiệp người ta thấy.
Cái nghiệp của mình nó hiện cái tướng lên thôi. Yeah.
Vì chỉ một sắc tướng, một âm thanh thôi, con cũng thể nhập được chân tánh. Có nghĩa là ngay...
Cái này hẳn là phải luyện tập rồi. Cái lúc sống đã quen rồi. Như đã học Lăng Nghiêm rồi. Cho nên mỗi âm thanh hiện lên thì người ta biết đây là cái huyễn, ta an định và cái tánh nghe. Mỗi sắc tướng hiện lên, người ta biết đây là huyễn cảnh, ta an định và cái tánh thấy. Đó. Ta thể nhập được chân tánh của người ta rồi.
Phần 2. Đảnh lễ Tam Bảo, cầu gia hộ rồi, gọi tên người chết 3 hay 7 lần để khai thị. Thân trung ấm, dù ở xa đến đâu, cứ chí tâm gọi tên họ. Gọi tên, họ vẫn nghe tiếng và đến tức khắc.
Gọi 3 lần hay 7 lần.
Thân trung ấm đó người ta khắc.
Thế tại sao lại còn phải gọi 3 lần mới 7 lần? Chính cái lúc gọi, cái người gọi, nhiều khi là trong cái lúc gọi cái tâm không được mãnh liệt, không được tận tình, cho nên nói đủ 3, thông thường thì người ta gọi 3 lần. Thì cái lúc gọi đó, cái tâm của mình, cái tâm người gọi đó, cũng phải có một cái chỗ chú tâm, để ý, mãnh liệt, thiết tha. Chứ còn hời hợt thì cũng không thành công. Bởi vì cái lúc này, cái âm thanh đối với người chết lại không quan hệ, mà quan hệ cái tâm tưởng, cái tâm mình ấn vào tâm người ta.
Chính là thầy ở đây nói là khai thị với cái bông đó là
thân trung ấm, nghĩa là cái thân ảo tưởng thôi, nó không có da, không có thịt, cho nên là thấy người ta đâm, người ta chém mà cứ thấy có máu chảy, đó là cái này là ảo tưởng thôi, không thật. Cho nên đừng sợ hãi.
Cái cảnh sát
nhất cái chỗ an định được. Giờ đây lại dặn không yêu không ghét là thế nào? Đúng thế. Hễ mà thích thì cũng bị vào cái cảnh, mà ghét không ưa cũng là mắc vào cái cảnh đó. Thế cho nên rằng tránh cả tham cả sân. Là nhiều khi không ngờ là mình tham. Vì ví dụ như nghe tiếng hát chẳng hạn, nghe một tiếng hát, một cái âm thanh, hoặc là cái âm thanh quyến rũ, mình thích, nghe mình ưa, thế để tai nghe một cái là đã mắc vào cái cảnh ấy rồi. Thế hoặc là thấy những các cái độc ác ở trước mắt mình, thế mình khởi cái tâm ác cảm ấy, thế mình cũng mắc vào cái cảnh ấy rồi. Cho nên cái chuyện này rất khó khăn. Vì vậy cái lúc sống phải có một sự tu hành vững thế nào thì mới để cho cái nghiệp báo nó nhẹ, thì lúc bây giờ nó mới hy vọng. Chứ thực sự mà cái nghiệp báo đã nặng thì lúc bây giờ nếu mà chỉ cảnh tình không, cũng khó mà cái người giữ được cái tâm bình tĩnh, an định. Cho nên rằng cái lúc sống mà chịu tu, chịu làm lành, đã đành là tu về trí tuệ, nhưng cũng phải tu phước. Cái phước đức ấy, nó cứu chúng ta nhiều lắm, nó khiến cho chúng ta nhẹ, đỡ đi bao nhiêu cái khó khăn.
Tức là dạy cho cái thân trung ấm á, là sống với cái tánh chân không. Nhưng mà con nghĩ là cái ví dụ như cái người không có học Phật thì đâu có biết tánh chân không là cái gì.
Thế cho nên đây mình thấy, ở đây là người ta đã nói là cái bài này là riêng nói cho người xứ Tây Tạng. Xứ Tây Tạng bây giờ thì thôi cũng đành đã bứt đi. Nhưng mà cái xứ Tây Tạng hồi xưa, dân chúng người ta tu lắm, ta được học lắm. Mà những các vị có thần thông ấy, là sự thường ở bên Tây Tạng. Các vị tu mà đắc lực có thần thông, gần như chùa nào cũng có. Hồi xưa nó có cái đó. Thế vì vậy cho nên dân chúng người ta tin tưởng các vị tu hành, mà người ta cũng có cái học đạo rất sâu. Những các trường học về Phật Pháp ở bên Tây Tạng nhiều lắm. Một cái xứ rất nghèo, một cái xứ toàn băng tuyết, nhưng mà đạo Phật rất là trải 1000 năm, từ ngày Ngài Liên Hoa, Ngài về giảng đạo cho tới bây giờ. Đến năm 1954 thì coi như là thôi. từ 1954 về đây thì coi như nát hết rồi. Nhưng mà từ đấy về trước thì cái đạo Phật ở bên xứ Tây Tạng của người ta rất là coi như là ăn sâu vào lòng dân. Chúng ta bây giờ thì ngay người sống mà ngay các sư, các tăng bây giờ theo những các cái giáo lý này e rằng cũng chúng ta cũng còn chưa nổi. Cho nên thôi thì cứ biết mình học đây để mà cứu mình trong hiện tại, gắng mà vâng lời Phật, mà buông cái vọng tâm để trở về cái chân tâm.
Không thể giải thoát bằng cách sống với cái tánh chân không của mình. Thì cứ nhắc tâm mà niệm Đức Quán Thế Âm.
Đấy. Cho nên trở về với tâm mình đó là dùng cái thiền. Còn nhất tâm niệm đó là dùng pháp môn tịnh độ. Gần như là chỉ có hai pháp môn này có cái năng lực. Nhưng mà mình đã tới mà mình khai thị như thế này thì chắc cái gia đình ấy người ta phải chịu cho mình để cái bàn thờ chứ. Mà mình cũng phải giáo hóa cho cái gia đình người ta thờ Phật nữa.
Quan trọng chứ sao lãng.